Chi không còn đọc bằng giọng phát thanh. Bà nói chậm, đôi lúc phải dừng giữa câu. Bà kể sau một tai nạn ở phòng thu tạm, cổ họng bị tổn thương, khả năng nói có thể mất dần. Bà không muốn Trầm Chu chỉ nhớ mình qua những câu thông báo lạnh lẽo, nên thung một bản riêng khi giọng còn đủ rõ. Bà xin lỗi vì đã để gia đình nói thay mình. Bà nói mình chưa thể trở về, không phải vì không muốn gặp con, mà vì một cuộc tranh chấp về các bản ghi có thể khiến Trầm Chu bị kéo vào. Bà nhờ Tạ Minh Viễn giữ bản riêng cùng tài liệu dự án cho đến khi mọi quyền nghe được xác định. Đến đó, băng bị cắt. Trầm Chu không hỏi bật lại. Anh ngồi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Tôi gặp bà tối nay, anh nói. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Mẹ anh, bà còn sống, ở viện điều dưỡng dưới tên khác. Sau tai nạn, bà mất gần như hoàn toàn khả năng nói. Vì sao anh không nói ngay? Bà từ chối gặp tôi. Tôi hiểu vết đỏ trên cổ tay anh không phải do ai giữ. Có lẽ anh đã tự nắm quá chặt trong lúc chờ ngoài một cánh cửa không mở. Anh đã biết từ khi nào? Chiều qua, viện gọi vì tôi yêu cầu kiểm tra hồ sơ cũ. Hôm nay họ xác nhận. Tôi đến, nhưng bà chỉ gửi ra một tấm bảng viết rằng chưa đến lúc. Anh giấu tôi. Đó là chuyện giữa mẹ tôi và tôi. Không chỉ vậy, bà là người có quyền quyết định với những bản ghi. Trầm Chu đứng lên, giọng thấp xuống. Tôi vừa biết người mẹ mình đã để tang còn sống, nhưng bà không muốn nhìn mặt tôi. Tôi cần vài giờ trước khi biến chuyện đó thành một mục trong biên bản của cô. Câu ấy làm tôi đau, nhưng không hoàn toàn vô lý. Tôi khép sổ. Nờ, tôi không hỏi chuyện riêng. Nhưng từ bây giờ, mọi thông tin ảnh hưởng quyền sở hữu hoặc quyền nghe phải được chia sẻ. Anh gật đầu, ra giật lặng lẽ ra gian trước, để lại chúng tôi với chiếc máy và tiếng mưa. Trầm Chu.